Tác giả Trần Ngọc Hưởng viết Tràng Giang. Huy Cận là một nhà thơ mới nổi tiếng. Trước cách mạng tháng 8, khi bàn về cái đa dạng trong thơ mới, nhà phê bình Hoài Thanh đã từng nhận định về ông là ảo não như Huy Cận. Thật vậy, tác giả Lửa Thiêng thường cảm nhận sự cô đơn lạnh lẽo và buồn bã trong một không gian bao la trống trải. Người đọc hình dung nhà thơ như im lặng đứng ở đâu đấy nghe sự vận động của dòng đời, của vũ trụ, của sương khói mờ ảo lung linh. Nỗi buồn trong thơ ông ngày ấy là nỗi buồn của một nhà thơ đã cảm nhận sâu sắc được nỗi đau của đất nước bị ngoại thuộc. Tiêu biểu nhất cho nỗi buồn ấy là bài Tràng Giang. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song, thuyền về nước lại sầu trăm ngà, củi một cành khô lạc mấy dòng. Lơ thơ cồn nhỏ gió điều hưu, đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều. Nắng xuống trời lên sâu chót vót, sông dài trời rộng bến cô liêu. Bèo dạt về đâu hàng nối hàng, mênh mông không một chuyến đò ngang. Không cầu gợi chút niềm thân mật, lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa. Lòng quê rợn rợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Chính nhà thơ đã cho biết đây là một bài thơ được sông Hồng gợi tứ. Hồi ấy, trước cách mạng tháng 8, Huy Cận thường có thú vui vào chiều chủ nhật hàng tuần đi lên vùng Chèm vẽ để ngoạn cảnh Hồ Tây và sông Hồng. Phong cảnh sông nước đẹp đó đã gợi cho nhà thơ nhiều cảm xúc. Ông viết Tràng Giang từ thuở ấy, nghĩa là từ năm 1939, khi mới vào học trường cao đẳng Canh Nông Hà Nội. Bài thơ sau đó được in trong tập Lửa Thiêng 1940, tập thơ đầu tay và cũng chính là tập thơ tiêu biểu của ông. Bài Tràng Giang thể hiện một nỗi sầu mênh mông xa vắng dâng lên lúc hoàng hôn, khi nhà thơ đứng trước cảnh cô liêu của sông dài trời rộng. Từng câu chữ trang trọng và cổ kính gợi lên một nỗi buồn man mác, nhớ nhà, nhớ quê hương đất nước. Ngay từ câu mở đầu, hình ảnh của con sông đã hiện lên trong thơ, dập dờn sóng nước dung chứa nỗi sầu của thi nhân triền miên lớp lớp. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp. Câu thơ tả sóng, sóng triền miên trên mặt sông, từ điệp điệp tạo nên hình ảnh lớp lớp ngàn trùng của nỗi buồn dây dưa không dứt. Xưa nay các nhà thơ, nhà văn thường dùng trùng điệp hay trùng trùng điệp điệp để chỉ vật chất gì nhiều và cụ thể như núi non. Ở đây, lối sáng tạo trong việc dùng hình ảnh hóa nỗi buồn. Nhìn mặt Tràng Giang gợn những lớp sóng, nhà thơ tưởng như cũng cảm thấy nỗi sầu của mình trải ra như những lớp sóng nối nhau triền miên không dứt. Giữa khung cảnh rộng lớn đó là hình ảnh của một con thuyền trên sông, thuyền và nước song song. Con thuyền xuôi mái nước song song. Hai cặp từ lấy điệp điệp và song song gợi tả một nỗi buồn thấm thía xa vắng mà mơ hồ. Nỗi buồn ấy dường như đã tăng lên do sự nghịch chiều nhau giữa thuyền và nước. Thuyền về nước lại sầu trăm ngả. Nước và thuyền nghịch chiều nhau, nghĩa là chỉ có hai chiều, hai hướng, thuyền về, nước lại, thế mà lại tạo nên một nỗi sầu trăm ngả. Đặc biệt là hình ảnh bập bềnh trôi dạt không biết về đâu của cành củi khô trong câu cuối khổ thơ. Củi một cành khô lạc mấy dòng. Các thi liệu sóng, nước, thuyền vân vân đều rất quen thuộc trong thơ văn, duy chỉ cành củi khô là rất mới và đầy ý vị. Hình ảnh này cho thấy sự cô độc lạc loài khô héo và đặc biệt là khô héo giữa sự ướt át của nước. Nhưng số từ trăm, một, mấy liên kết với nhau gợi lên chút gì buồn bã, chơ vơ và ly biệt. Từng câu chữ, từng hình ảnh ở đây đều đặc sắc ở chỗ vừa gợi tả Tràng Giang, vừa dung chứa cả tâm hồn buồn bã của thi nhân. Không gian của nỗi buồn tiếp đó được mở rộng ra từ dòng sông. lan tỏa sang đôi bờ và cao vút lên theo tia nắng của giây phút ngày tàn đến với bầu trời xa thẳm. Lơ thơ cồn nhỏ, gió điều hưu, đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều, nắng xuống trời lên sâu chót vót, sông dài trời rộng bến cô liêu. Đầu tiên là cảnh trên bến với những cồn nhỏ lơ thơ trong gió điều hưu. Lơ thơ là từ gợi hình ảnh, điều hưu là từ gợi cảm giác. Cả hai từ ấy khiến người đọc hình dung ra cảnh một bến sông hưu hắt và cô quạnh, gợi lên các câu thơ cổ nổi tiếng. Non kỳ quạnh quẽ trăng treo, bến phì gió thổi điều hưu mấy gò. Trinh Phụ Ngâm. Và lơ thơ tơ liễu buông mành. Kiều. Nỗi buồn ở đây được gợi lên từ sự vắng vẻ của cảnh vật qua những tiếng lao xao của một buổi chợ chiều từ làng xa nào đó vẳng lại. Đây là những âm thanh nhỏ bé, mơ hồ, nửa thực, nửa hư, càng gợi lên một không gian trống vắng, chia lìa của giây phút tàn tạ, phôi phai. Nhà thơ Xuân Diệu có lần giải thích: đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều. Theo tác giả, thì khi ấy muốn là có đâu, đâu có tiếng làng xa vãn chợ, vì tâm lý của nhà thơ trữ tình công khai trước cách mạng là nói nỗi buồn. Như vậy, nghĩa là tất cả đều vắng lặng, quạnh hiu, và những hình ảnh lơ thơ cồn nhỏ, nắng xuống trời lên, sâu chót vót, gió điều hưu, vân vân, đều chỉ là đôi nét của khung cảnh. Sông dài, trời rộng, bến cô liêu. Nói bến cô liêu cũng là nói hồn cô liêu hay hồn đơn chiếc, như có đôi lần nhà thơ đã viết: cô hồn vạn thùa buồn đơn chiếc, có lẽ đêm nay cũng ngủ nhờ. Tính nỗi buồn cô đơn và sự rợn ngợp trước vũ trụ bao la ấy đã dẫn Huy Cận đến một khung cảnh tưởng như không có dấu vết nào của sự sống. Bèo dạt về đâu hàng nối hàng, mênh mông không một chuyến đò ngang, không cầu gợn chút niềm thân mật, lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Trước mắt nhà thơ lúc này là một dòng sông mênh mông, rằng rặc, không có lấy một chuyến đò ngang, cũng không hề có một nhịp cầu nào nối liền đôi bờ vắng lặng. Trên mặt sông chỉ có bèo dạt, những cánh bèo trôi dạt trong thơ khác chi dấu hỏi: bèo dạt về đâu hàng nối hàng. Cái hình ảnh nổi trôi vô định này đã đẩy khung cảnh bãi bờ lặng lẽ kia đến cõi mông lung cùng cực. Những cụm bèo trôi dạt trong thơ gợi người đọc nhớ đến nỗi buồn của một lớp nhà thơ thời nước mắt chưa tìm được hướng đi cho mình và cũng chưa làm được gì hữu ích cho đời như Huy Cận. Từ đây ta hiểu được chút lòng yêu nước thầm kín của ông. Tuy là thầm kín nhưng cũng không kém phần thiết tha thấm đượm. Trong cảnh chiều xuống, nỗi buồn cô đơn cứ dâng cao trước vũ trụ vô cùng và hóa thành nỗi nhớ nhà sâu thẳm và vời vợi trong khổ thơ cuối. Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa, lòng quê rợn rợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Lúc này, mặt trời đã xuống thấp, những đám mây trắng đùn lên ở phía chân trời phản chiếu ánh chiều lấp lánh, trông như những núi bạc. Thuở xưa, trong bài Thu Hứng, Đỗ Phủ từng viết: giang gian ba lãng kiêm thiên dũng, tái thượng phong vân tiếp địa âm. Nguyễn Công Trứ đã dịch là: lưng trời sóng rợn lòng sông thẳm, mặt đất mây đùn cửa ải xa. Trước cảnh sông nước mây trời bao la, bóng chiều nặng nề xa xuống lại hiện lên hình ảnh một con chim non nhỏ nhoi đến tội nghiệp. Đặc biệt là trên mặt Tràng Giang, tuy không có khói sóng mà lòng thi nhân vẫn nhớ nhà da diết. Hồn Đường Thi và ý vị cổ điển vang hưởng từ từng câu chữ của bài thơ cổ phong biến thể, và nhất là hiện rõ bên trong hai câu kết: của xưa thôi hiểu đời thường nhìn khói sóng mà nhớ đến quê nhà. Nhật mộ hương quan hà xứ thị, yên ba giang thượng sử nhân sầu. Tản Đà dịch là: quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Do vậy mà Huy Cận thường nói vui rằng cảnh trên sông nước có khói sóng làm cho thôi hiệu buồn, nhớ quê. Còn ông thì không có khói sóng, cũng ra diết nhớ quê hương. Nhà thơ bảo vì ông buồn hơn thôi hiệu đời nhà Đường. Như vậy đúng là Tràng Giang, một bài thơ đặc sắc đã kết hợp được thơ ca truyền thống, những nét cổ điển của Đường Thi với những nét hiện đại. Đây là một bài thơ rất Việt Nam. Từ hình ảnh dòng sông, con thuyền, cành củi khô, cánh bèo trôi dạt, chợ chiều làng xa, vân vân, tất cả đều gắn bó ruột thịt từ lâu đời, ăn sâu vào đường tim hơi thở của mỗi người Việt Nam chúng ta. Nhà thơ Xuân Diệu đã nhận xét rất sắc đáng về bài này: Tràng Giang là một bài thơ ca hát non sông đất nước, do đó dọn đường cho lòng yêu giang sơn tổ quốc. Xuân Diệu, lời giới thiệu tuyển tập thơ Huy Cận, Nhà xuất bản Văn học 1986. In trong Luận đề về Huy Cận, Trần Ngọc Hưởng, Nhà xuất bản Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2000. Tác giả Huy Trâm viết: những hàng châu ngọc trong thi ca hiện đại. Với một đề tài rất đơn giản, buồn đêm mưa, Huy Cận nhờ ở tâm hồn nhạy cảm và tài năng điêu luyện đã khiến bài thơ có sức truyền cảm mạnh mẽ. Nếu văn học Pháp có Hai La Mã, Lô Đen Mông Cô của Verlaine mô tả tâm trạng một kẻ bực dọc, buồn chán nhìn mưa rơi ngoài phố, nếu văn học Trung Hoa có bài Thu Thanh Phú của Âu Dương Tu lý giải về lẽ huyền vi của tạo vật qua tiếng mưa thu trong đêm trường tịch mịch, thì văn học Việt Nam phải hãnh diện vì có Buồn đêm mưa của Huy Cận, nhà thơ với kích thước tâm hồn lớn. Bài thơ mô tả tâm trạng của một kẻ nằm nghe mưa trong đêm, nội dung đơn giản nhưng Huy Cận đã thành công đặc biệt bởi có lý do dưới đây. Đêm mưa nằm nhớ không gian, lòng run đêm lạnh nỗi hàn bao la. Hai câu đầu là sự giới thiệu khoảng thời gian nằm nghe mưa, nhưng những chữ lòng run thêm lạnh, nỗi hàn và bao la đã đem vào bài thơ cái không khí rét mướt, nhớ không gian là thế nào. Theo tôi, Huy Cận đã nghe mưa vào lúc đầu óc nhàn tản, nên tự nhiên tâm trí hoạt động vu vơ, tưởng tượng ra hết cảnh này đến cảnh kia từng khoảng không gian một. Vậy nhớ có nghĩa là nhớ lại. Tai nương nước giọt mái nhà. Chữ nương ở đây dùng thật đặc sắc. Nó mô tả tâm trạng của một kẻ không muốn nghe mà âm thanh cứ lọt vào tai. Điều này đúng bởi một lẽ nữa là trong đêm mưa, ngoài tiếng mưa ra, không còn âm thanh nào khác. Tác giả không chăm chú nghe nhưng vẫn phải nương tai, nghe một thứ âm thanh quen thuộc. Tai nương nước giọt mái nhà. Bởi nước giọt nên ta có thể biết trời đang mưa khá to, vì thế tác giả nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn. Câu thơ đối cả ý lẫn chữ. Một bên là cái sầu u uất bao la của vũ trụ tuồng như muốn trút xuống qua cơn mưa đêm, một bên là nỗi buồn hưu hắt nhẹ nhẹ của con người nhỏ bé nằm nghe mưa. Đó là niềm giao cảm của con người bé bỏng với trời đất rộng lớn, hay nói cách khác là tương quan giữa ngoại giới và tâm tư, giữa người và cảnh vật. Đêm mưa không biết làm gì, tâm tư tác giả bỗng bị cuốn vào một dòng ảnh hưởng triền miên. Ông tưởng tượng ra một quãng đường xa, trơn ướt. Có ai đang âm thầm bước qua những khúc lầy lội mà lại đi có một mình? Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi, tiêu điều và não nề thay. Hình ảnh này đã khiến bài thơ gợi ra cảnh thê lương mà thi vị. Bởi kẻ nằm trong chăn ấm biết thương đến kẻ dầm mưa bên ngoài. Rơi rơi, dịu dịu, rơi rơi. Tiếng mưa như một cung đàn, lúc nghe mau, lúc nghe thưa, âm lượng tăng giảm không đều. Nhờ đó, tác giả mới ngỡ tiếng mưa là tiếng trò chuyện của vũ trụ. Lối nhân cách hóa thật khéo léo cho ta thấy nhận xét của Huy Cận vô cùng tinh tế. Tương tư hướng lạc phương mờ, trở nghiêng gối mộng hững hờ nằm nghe, gió về lòng rộng không che, hơi mây hưu hắt bốn bề tâm tư. Bài thơ Đẹp xưa trong tập Lửa thiêng của Huy Cận. Ngập ngừng mép núi quanh co, lưng đèo quán dựng mưa lò mái ngang, vi vu gió hút nẻo vàng, một trời thu rộng mấy hàng mây nao. Rừng cương nghỉ ngựa non cao, dặm xa lữ thứ kẻ nào héo hon, đi rồi khuất ngựa sao non, nhỏ thưa trắng đục tiếng còn tịch liêu. Chơ vơ buồn lọt quán chiều, mái nghiêng nghiêng gửi hồn theo hút người. Thật là một bức tranh chấm phá có một không hai. Bằng 10 câu lục bát, Huy Cận đã làm nổi dậy một khung cảnh thiên nhiên, một cảnh đẹp quen thuộc trong những bức tranh họa cổ. Ai đã từng xem tranh tàu thì thấy cái đẹp xưa của nó. Một cảnh lưng đèo trùng điệp với một cái quán nhỏ nằm chơ vơ. Ngập ngừng mép núi quanh co, lưng đèo mái dựng mưa lò mái ngang. Hai câu đầu tả quang cảnh dọc đường. Hai câu 3 và 4, vi vu gió hút nẻo vàng, một trời thu rộng mấy hàng mây nao. Tôi chưa thấy nhà thơ nào tả cảnh chấm phá hay như vậy. Rõ ràng là cảnh không gian bao la, mát rộng. Nói về thơ không gian thì Huy Cận là số 1. Một hàng cây reo trước gió, một khung cảnh trời điểm mây thưa thớt. Và giữa cảnh không gian bao la ấy, một tráng sĩ hay một du khách tạm xuống ngựa vào quán. Dặm xa lữ thứ kẻ nào héo hon. Ở đây tác dụng của chữ thật tuyệt. Chữ dặm xa đặt bên thứ lữ cho thấy cảnh cô lẻ trên đường thiên lý. Chữ héo hon nói lên cái mệt nhọc của dọc đường gió bụi. Nhịp thơ của tác giả nghe trầm trầm êm ả. Đi rồi khuất ngựa sau non. Người tráng sĩ vào quán trong khoảnh khắc, rồi lại lặng lẽ ra đi, lên yên rong ruổi. Người ngựa đi rồi, còn vọng lại tiếng nhạc mã lon con đều đặn, cứ mỗi lúc nghe một xa dần trong cảnh cô tịch của buổi chiều. Nhỏ thưa chàng đạc tiếng còn tịch liêu. Tác giả cho tiếng nhạc xưa xa khuất dần, điểm xuyết cho cảnh núi đèo với bao la hùng vĩ, để lại cái quán chơ vơ với những cảnh núi non như luyến tiếc nhìn theo. Chơ vơ buồn lọt quán chiều. Huy Cận với thi tài độc đáo đã khơi động cái hồn buồn của thiên nhiên, và ông đã dắt chúng ta trở lại sống cùng người kỵ mã trên một vùng núi trùng điệp. Với ông, thơ lục bát đã thoát khỏi cái tệ trạng của những câu vè nôm na, không dứt bởi cái giọng thơ lục bát dễ dãi đến độ buồn chán. Trái với những bài lục bát của một số những người làm thơ bấy giờ, cố tạo cho bài thơ một vẻ hoa mỹ, kênh kiệu, nặng về chữ hơn về nghĩa, khiến bài thơ rời rạc tối tăm. Thơ của Huy Cận đơn giản mà điêu luyện, ý sâu mà vẫn sáng sủa. Bài thơ Chiều xưa. Buồn reo theo gió veo hồ, đèo cao quán chật bến đò lau thưa, đồn xa quằn quại bóng cờ, phất phơ buồn tự thời xưa thổi về. Ngàn năm sực tình lê thê, trên thành son nhạt chiều tê cúi đầu, bờ tre rung động trống trầu, tưởng chừng còn vọng trên lầu ải quan. Đêm mơ lây ánh trăng tàn, hồn xưa gửi tiếng thời gian trống dồn. Chiều xưa là hình ảnh một buổi chiều hoang tịch dưới chân một ngọn đèo ở miền Trung, mà Huy Cận trước cảnh đó ngỡ đã được gặp cái hồn buồn muôn đời của những buổi chiều thời trước. Thoạt đầu, tác giả ghi lại bằng nghệ thuật chấm phá một khung cảnh thư vắng điều hưu. Một ngọn đèo cao với mấy quán nhỏ nằm hứng gió. Dưới chân đèo, một dòng sông hiền lành với một bến nhỏ nằm giữa đám lau sậy hoang vu. Buồn reo theo gió veo hồ, đèo cao quán chật, bến đò lau thưa. Sở dĩ chúng tôi nói tác giả dùng nghệ thuật chấm phá, vì Huy Cận bao giờ tả cảnh cũng tả thưa nét, nhưng bức vẽ của ông lại hiện lên rất rõ. Chỉ một câu thơ 8 chữ, ông đã ghi chọn được những nét chính của một vùng không gian bát ngát nằm phơi mình trước gió chiều lộng. Nhịp thơ của Huy Cận đi rất lạ, vừa gọn vừa êm xuôi mà mỗi nhịp như một nét vẽ. Đèo cao quán chật, bến đò lau thưa, theo nhịp 2-2-2-2. Rồi tiếp đó, trong cảnh chiều êm tịch giữa một vùng thiên nhiên, ông hướng đôi mắt chúng ta về một phía chân trời, nơi có cái đồn lính nhỏ nằm heo hút giữa khoảng trời đất hoang vu. Đồn xa quằn quại bóng cờ, theo nhịp 2-2. Nhịp thơ ở đây đã được đổi khác so với câu trên, để tả cái không khí buồn bã của cái đồn binh nơi địa đầu hưu quạnh này, ông lại dùng lối tả thực mà nét chính nhằm vào bóng cờ đang tung bay phần phật trước gió. Chúng tôi muốn nhấn mạnh vào chữ quằn quại. Đồn xa quằn quại bóng cờ. Câu thơ rõ ràng là không nhắc đến gió, nhưng những chữ quằn quại bóng cờ đã buộc ta hình dung liền ra cái cảnh đồn lính lẻ loi nơi đồn núi, mà quanh năm ngày tháng đời sống hưu quạnh, chỉ có một hình ảnh sinh động độc nhất là lá cờ cắm trên một cột cờ cao đang phơi mình trước gió. Và chính cái cảnh tượng cờ bay gió cuốn trên một đồn lẻ này đã làm tác giả động lòng nghĩ đến một thời xa xưa, một thời vàng son với những vua chúa, những hoàng thành và những người lính thú ngày đêm nơi biên ải. Cảnh ấy nay đã mất, chỉ còn lại chút vang bóng nên ông mới thấy phất phơ buồn tự thời xưa thổi về. Đó là nỗi buồn nhẹ nhẹ thấm nhập vào lòng tác giả khi ông gặp cái hồn xưa lẩn khuất hàng nghìn năm trong lòng thời gian nay bỗng trở về giữa cảnh trời tà nơi đèo cao lau lách. Phất phơ buồn tự thời xưa thổi về. Nhịp thơ đang từ chỗ đồn xa quằn quại bóng cờ được chuyển nhịp sang một nhịp chậm rãi uể oải. Phất phơ buồn tự thời xưa thổi về, theo nhịp 3-5, đã diễn tả cái sầu hưu hắt bâng quơ đột khởi trong lòng tác giả. Ông tưởng như cái hồn buồn của ngàn năm ngủ yên từ những đời nào chiều nay sực tỉnh đem ông vào cơn trầm tư hoài niệm. Ngàn năm sực tỉnh lê thê, trên thành son nhạt chiều tê cúi đầu. Chữ son nhạt dùng ở đây cho ta ý nghĩ về sự hủy phá của thời gian và làm mòn rữa và loang lở những dấu tích của thời trước, rồi cả một khung cảnh huy hoàng của thời xưa trở dậy trong trí tưởng tượng của tác giả. Ông nghe tiếng cành lá tre rung động trước gió, lại tưởng là tiếng trống trầu của hoàng cung và sau cùng. Những tiếng trống thong thả đều đều của một đồn binh nơi hoang tịch, nghe được trong đêm trăng tàn, đã khiến tưởng là hồn thiên cổ đã vọng về và xuất hiện giữa dòng thời gian lặng lẽ qua tiếng trống điểm canh. Đêm mơ lay ánh trăng tàn, hồn xưa gửi tiếng thời gian trống dồn. Chúng tôi nghĩ thật là toàn bích khi một bài thơ chiều xưa đã đẩy mạnh được cảm nghĩ tới những kích thước lớn lao như vậy. Về nội dung, đó là một bài thơ thuộc lối làm sống dậy quá khứ tràn đầy tinh thần trầm tư Á Đông. Còn về hình thức là một bài lục bát ngắn mà cách nhịp được thay đổi mau và tài tình một cách hiếm có. Những hàng châu ngọc trong thi ca hiện đại, nhà xuất bản Sáng, Sài Gòn, 1969.